tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, giải Nobel Kinh tế năm nay được trao cho giáo sư người Mỹ gốc Do Thái, ông Richard Thaler. Ông là người đứng sau rất nhiều chính sách đã làm thay đổi xã hội nước Anh trong thời gian qua. Những thay đổi đó giờ có thể được xem như là bài học cho nhiều tổ chức cộng đồng muốn làm thay đổi thói quen tập quán và chuyển đổi xã hội theo hướng ổn định hơn và có lợi hơn. Từ London, thông tín viên Lê Hải nhận định.
Giáo sư Thaler là cố vấn khoa học cho cơ quan đầu tiên trên thế giới do chính phủ Anh lập ra để làm thay đổi suy nghĩ của dân chúng theo hướng được cho là có lợi hơn cho họ. Cơ quan này lúc đầu được tạm gọi là cơ quan nghiên cứu hành vi, nhưng nay đã có trên dưới 100 nhân viên có văn phòng ở nhiều nước trên thế giới chuyên đưa ra các biện pháp là ứng dụng từ ngành khoa học hành vi để nâng cao hiệu quả tác động từ các chính sách mà chính phủ đưa ra. Một trong số những vụ việc được giáo sư Thaler cố vấn cho chính phủ Anh hồi đó là chính sách hưu trí.
We're in the midst of a several year rollout of a new pension scheme, one that's been heavily influenced by behavioral economics.
Chúng tôi triển khai chính sách lương hưu mới được nhiều năm rồi, mà chính sách này dựa rất nhiều vào lý thuyết kinh tế học hành vi. Trước đây, bá tước Adair Thuckner phụ trách ủy ban chuyên trách các vấn đề tài chính hưu trí và sau khi đọc các nguồn tham khảo đã quyết định là không bắt buộc người dân phải tham gia đóng góp như trước nữa, mà áp dụng phương pháp mà chúng tôi gọi là tự động ghi tên, tức là người lao động mặc nhiên được ghi tên vào quỹ lương hưu và đóng góp hàng tháng cho đến khi họ quyết định muốn rút ra. Kết quả chỉ có khoảng 10% rút tên. Thường thì người ta hay lười và không tự mình đi mở quỹ hưu trí, cho nên sẽ rất khó đạt được con số 90% người tham gia như trong trường hợp này.
Đó chỉ là một ví dụ trong số rất nhiều vụ việc mà chính phủ Anh đã tác động thành công vào làm thay đổi xã hội nhờ các nghiên cứu ứng dụng về tâm lý của người dân khi đưa ra quyết định trước những vấn đề cụ thể. Chỉ vì thay đổi cách đặt câu hỏi mà rất nhiều người khi đăng ký bằng lái xe đã tự nguyện xin hiến nội tạng khi qua đời để có thể cấy ghép cho người khác đang cần đến. Trong một quyển sách vừa là hồi ký mà cũng vừa để trình bày một cách đơn giản nhất hệ thống lý thuyết mà giáo sư Richard Thaler đã theo đuổi suốt 40 năm qua. Ông kể lại chuyện hồi đầu tiên đi dạy, bị sinh viên đánh giá là ra đề quá khó khi đa số chỉ đạt điểm trung bình là 72%. Giải pháp cuối cùng lại là một ứng dụng tâm lý, thay thăng điểm dễ tính nhầm ban đầu là 100 thành 137 điểm. Và khi đó thì điểm trung bình của đa số là 96, thậm chí còn dưới con số 72% đó. Thế nhưng trở về sau không còn ai than vãn gì về điểm số nữa. Quyển sách này cũng được một kinh tế gia gốc Việt nổi tiếng mà cũng là fan hâm mộ của Thaler là giáo sư Trần Hữu Dũng đánh giá là nên đọc, giới thiệu riêng một chương trên trang nhà của mình. Nếu quý vị thính giả quan tâm đến việc mua nhà thì có lẽ nên tìm đọc bản dịch của chương này, kể lại chuyện các đồng nghiệp của kinh tế gia đoạt giải Nobel chọn phòng làm việc trong tòa nhà mới xây của trường đại học Booth Chicago như thế nào. Một phần trích dịch.
Giáo sư Luigi Zangales muốn chọn một văn phòng ở tầng 5 và với bản tính nghi ngờ của người gốc Ý, ông hỏi ngay diện tích của căn phòng ông định chọn. Bà kiến trúc sư lúc đầu từ chối, nhưng sau phải lôi bản vẽ ra đo đạc và nói rằng phòng đó nhỏ hơn khoảng chừng 2 mét vuông so với phòng của đồng nghiệp. Giáo sư Luigi Zangales bí mật đo đạc trên bản vẽ, rồi chọn xong thì mới thông báo chuyện này. Và thế là mọi người bắt đầu loạn lên, đòi đổi phòng và cuối cùng thì đến 3 giờ chiều người ta phải tạm ngưng, xóa sổ chờ cung cấp lại thông số về diện tích phòng ốc, rồi mọi người mới chọn lại. Một năm sau, tòa nhà mới khánh thành và các giáo sư bắt đầu dọn vào văn phòng mới. Tầng 5 cao nhất, tưởng chừng quay nhất, hóa ra cũng chẳng hơn gì tầng thứ 4, mà lại bị kẹt thang máy. Giải phòng ở phía Bắc mới là nơi có góc nhìn đẹp nhất, bao quát hết cả Chicago. Vậy mà hồi đầu chẳng mấy ai quan tâm. Xét về góc độ kinh tế, thì nếu là nhà ở thì đây là một căn hộ cao giá nhất. Nhưng cuối cùng, trong quá trình chọn lựa, người ta lại chỉ tập trung vào con số ghi diện tích. Đối với những phòng có diện tích trong khoảng trên dưới 20 mét vuông thì không khác biệt thực sự giữa phòng to nhất và phòng bé nhất, hầu như là không thể nào nhận biết được đối với đa số khách vào đây. Nhưng con số 2 mét vuông khác biệt ghi trên bản vẽ lại khiến người ta vô cùng chú ý.
Từ những quan sát kiểu như vậy, giáo sư Richard Thaler đã kết hợp với các chuyên gia toán và tâm lý học để xây dựng thành lý thuyết kinh tế hành vi, nghiên cứu xem điều gì tác động vào quyết định của con người và tổng hợp thành giải pháp mà ông đặt tên là Nudge cho một quyển sách được Đại học Chicago xuất bản năm 2008, tức là mô tả động tác kèo tay người ta để tỉ tê bỏ nhỏ nhằm tác động vào tâm lý chọn lựa của họ. Nói một cách khác, giáo sư Thaler chỉ ra các phương pháp dẫn dụ dân chúng bằng cách sắp đặt lại tình huống hay câu chữ khi chính phủ hoạch định chính sách và nhờ vậy mà sẽ dễ dàng thay đổi xã hội hơn.
Khi hội đồng trao giải thưởng Nobel Kinh tế 2017 cho giáo sư Richard Thaler, thì thực sự tên tuổi của ông không lạ gì trong giới chuyên gia hoạch định chính sách ở nhiều nước châu Âu, ở Mỹ và đặc biệt là ở nước Anh này. Thậm chí vì nước Anh đi đầu trong việc ứng dụng ngành khoa học hành vi vào cuộc sống, mà rất nhiều điều sinh viên ở các nước bây giờ mới đang phải học trong sách giáo khoa, thì ở đây trẻ em nước Anh đã biết từ lâu qua cách xây dựng logic câu để dẫn dụ hay thuyết phục người khác. Ví dụ, sinh viên, học sinh được hỏi bạn muốn chọn ghế này hay là ngồi ghế kia, thì khi đó chúng ta đã khóa đối phương vào hoàn cảnh sẽ suy nghĩ để xem sẽ ngồi ở đâu, mà quên mất rằng khi bước tới cửa phòng lẽ ra mình cần phải tính coi có dừng lại xem hay là nên đi tiếp. Dẫn dụ hành vi của người nghe, tức là nudging bằng lời nói, từ lâu đã là một phần trong câu chữ tiếng Anh. Giáo sư Thaler còn muốn lý thuyết của mình ảnh hưởng nhiều hơn nữa ra thế giới, đặc biệt là trong giáo dục.
The real point is not whether we should be teaching high school students about interest rates and compound interest, because obviously we should. The question is whether
vấn đề thực sự không phải là liệu chúng ta có nên dạy cho học sinh phổ thông trung học kiến thức kiểu như là các loại lãi suất vay khi mua nhà hay không, chỉ vì là cần phải dạy. Điều đáng quan tâm ở đây là chúng ta nên nghĩ xem việc truyền bá những kiến thức đó có giúp giải quyết được vấn đề gì trong xã hội, và bất luận câu trả lời có ra sao cũng không có ảnh hưởng gì cả. Lý do là bởi vì các vấn đề mà người ta phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày quá khó, mà tất cả những gì chúng ta dạy học sinh ở bậc phổ thông hay thậm chí ở đại học không ích lợi gì cho lắm. Quý vị thử nhớ lại xem, cũng như tôi hay hỏi khán thính giả còn nhớ đã học gì từ môn hóa học hay không. Nếu không phải là nhà bào chế thì chắc chắn không còn nhớ gì cho mấy. Cho nên nếu ta dạy trẻ con về lãi suất ngân hàng thì có lợi ích gì cho việc quyết định mua nhà tận những 20 năm sau đó hay không? Nhiều khả năng là không. Cho nên là cần phải hướng dẫn cho người dân vừa đúng lúc trước khi họ đưa ra quyết định chọn mua nhà theo kiểu lãi suất nào, và bên cạnh đó là yêu cầu ngân hàng đơn giản hóa các sản phẩm tín dụng của họ để người dân dễ tính toán và lựa chọn.
Đó cũng chính là nội dung mà giáo sư Richard Thaler đã cố vấn cho chính phủ Anh hiện nay vào trang tổng kết các nghiên cứu và đề xuất của Ủy ban đặc biệt của chính phủ Anh về hành vi của xã hội. Chúng ta có thể thấy đầy đủ từ thay đổi trong chính sách khuyến học, chương trình giáo dục cho đến chuyển đổi cơ cấu an sinh xã hội cho trẻ em, chế độ dinh dưỡng hay như cả khuyến nghị về cách tính tiền điện hay làm sao để giảm số lượng vụ trộm cắp điện thoại cầm tay v.v. Công thức để làm thay đổi hành vi của toàn xã hội có thể được gói gọn vào bốn chữ viết tắt EAST, tức là Easy, Attractive, Social and Timely, nghĩa là giới thiệu các hành động dễ thực hiện, dễ gây chú ý, mang tính xã hội và hợp thời. Hy vọng rằng các nội dung vừa trình bày sẽ bổ ích cho công việc và cuộc sống hàng ngày của quý thính giả.